Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt. Thưa quý vị, những chỉ số của thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay, thứ Tư ngày 19 tháng 2 năm 2025 sau giờ mở cửa rất là tệ, là một màu đỏ. Chỉ số S&P 500 giảm 10 điểm, hiện là 6.119 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 133 điểm, hiện là 44.422 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 62 điểm, hiện là 19.978 điểm. Giá dầu hôm nay tăng 95 cent, hiện là 72.80 đồng cho một thùng. Giá vàng hôm nay giảm 4 đồng, hiện là 2.953 Mỹ Kim một ounce. Và thưa quý vị, những chỉ số này sẽ còn biến động, sẽ còn thay đổi nhiều từ giờ cho đến trước giờ đóng cửa vào chiều hôm nay. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, chỉ số S&P 500 đóng cửa ở mức cao kỷ lục vào ngày hôm qua, ngày 18 tháng 2, khi mà nhà đầu tư rũ bỏ những cái rào cản về lạm phát và thương mại toàn cầu. Kết thúc cái phiên giao dịch vào ngày 18 tháng 2 ngày hôm qua, thì chỉ số S&P 500 thêm 0.25% lên mức đóng cửa cao kỷ lục là 6.129 điểm, sau khi chạm mức kỷ lục trong phiên là 6.129.63 điểm trước khi ghép phiên. Chỉ số Nasdaq cũng tiến lên 0.07% lên 20.041 điểm. Còn chỉ số Dow Jones thì nhích có 10 điểm, tương đương 0.02% là 44.556 điểm. Năng lượng là lĩnh vực hoạt động tốt nhất trong S&P 500, tăng 1.9%. Cổ phiếu Halliburton và Valero Energy dẫn đầu tăng và nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tăng. Tuy nhiên thì mức giảm 1% ở lĩnh vực hàng tiêu dùng không có thiết yếu và 1.2% ở lĩnh vực dịch vụ truyền thông cũng đã gây áp lực lên thị trường chung. Cổ phiếu Meta Platform mất 2.7% và chấm dứt cái chuỗi leo dốc 20 phiên liên tiếp. Phố Wall vừa trải qua một cái tuần đầy tích cực đối với những cái chỉ số chính. Dow Jones sẽ tiến lên 0.6% trong tuần trước, còn S&P 500 tăng 1.5%. Nasdaq cộng 2.6%. Phần lớn những cái mức tăng trong tuần trước diễn ra vào ngày 13 tháng 2 sau khi mà cái kế hoạch áp thuế quan đối ứng của Tổng thống Donald Trump đối với những cái quốc gia áp thuế với hàng hóa Mỹ đã xoa dịu nhà đầu tư đang lo ngại rằng cái cuộc chiến thuế quan sẽ căng thẳng hơn. Chứng khoán Mỹ biến động vào đầu năm, nhà đầu tư cũng đã chú ý chặt chẽ đến dữ liệu lạm phát và hy vọng rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm và giúp cho Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, tức là Fed, tiếp tục hạ lãi suất. Thưa quý vị, Tổng thống Trump sắp áp thuế xe hơi, thuốc, chip vào Hoa Kỳ. Từ ngày 2 tháng 4 sắp tới đây thì xe hơi, dược phẩm, sản phẩm bán dẫn có thể chịu thuế 25% khi mà nhập khẩu vào Mỹ. Ngày 18 tháng 2 thì Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể công bố áp thuế nhập khẩu xe hơi, dược phẩm và sản phẩm bán dẫn vào nước này ở xung quanh cái mức 25%. Thông báo chính thức sẽ được đưa ra sớm nhất vào ngày 2 tháng 4. Và cuối tuần trước thì ông đã đề cập đến cái thuế xe hơi, cho biết trước báo giới vào hôm 18 tháng 2 rằng ông khẳng định thuế nhập khẩu với dược phẩm và sản phẩm bán dẫn sẽ bắt đầu ở mức 25% hoặc là cao hơn, thậm chí tăng đáng kể trong vòng một năm. Tổng thống Mỹ không đưa ra cái ngày áp thuế chính xác. Ông giải thích muốn cho các hãng chip và dược phẩm thêm thời gian để mà mở nhà máy tại đây. Cái mốc 2 tháng 4 là một ngày sau cái hạn chót mà các quan chức Hoa Kỳ phải nộp lên kế hoạch áp thuế nhập khẩu đối ứng với các nước khác. Ngày 13 tháng 2 thì Tổng thống Trump cũng ký biên bản ghi nhớ áp thuế nhập khẩu đối ứng với các quốc gia khác. Bộ Thương mại và Đại diện Thương mại Mỹ sau đó sẽ nộp báo cáo chi tiết về hướng xử lý với từng quốc gia trước ngày 1 tháng 4. Tổng thống Mỹ từ lâu cũng đã phàn nàn về cái mức thuế chênh lệch mà xe hơi Mỹ phải chịu khi mà vào các thị trường khác. Ví dụ như là Liên minh châu Âu thu thuế nhập khẩu 10%, cao gấp 4 lần so với Hoa Kỳ. Kể từ khi nhậm chức thì Tổng thống Trump cũng đã áp thuế nhập khẩu bổ sung 10% với hàng hóa của Trung Cộng. Ông cũng công bố 25% với hàng hóa Mexico và Canada, nhưng sau đó sẽ hoãn một tháng. Từ ngày 12 tháng 3 thì thuế 25% với nhôm thép nhập khẩu vào Mỹ cũng có hiệu lực. Giới phân tích cho rằng cái thuế 25% với xe hơi sẽ làm đảo lộn thị trường xe hơi toàn cầu. Mỹ nhập khẩu khoảng 8 triệu xe hơi và xe tải vào năm ngoái. Xe truck chiếm nửa số xe bán ra tại Hoa Kỳ. Và trong nhiệm kỳ đầu tiên thì Tổng thống Trump cũng chỉ đạo Bộ Thương mại Mỹ điều tra nguy cơ xe hơi nhập khẩu đe dọa an ninh quốc gia. Báo cáo của cơ quan này sau đó kết luận cái xe nhập khẩu làm suy yếu ngành xe hơi của Mỹ. Ông Trump khi đó cũng dọa áp thuế 25% nhưng mà lúc đó chưa có thực hiện. Thưa quý vị, có thêm một nước BRICS gia nhập OPEC Plus. Vào hôm thứ Ba ngày hôm qua 18 tháng 2, thì chính phủ Brazil đã chấp thuận gia nhập tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác, có nghĩa là OPEC Plus, là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn thứ bảy thế giới. Brazil tuyên bố không có nghĩa vụ cắt giảm sản lượng dầu như là những cái thành viên khác. Brazil được mời tham gia OPEC Plus từ năm 2023, và OPEC Plus gồm có 12 nước thành viên của OPEC và 10 quốc gia sản xuất dầu lớn khác, và dẫn đầu là nước Nga. Bộ trưởng Năng lượng Brazil là Alexandre Silveira cho biết Brazil sẽ không có nghĩa vụ ràng buộc nào với OPEC, bao gồm việc cắt giảm sản lượng. Ông phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính sách Năng lượng Quốc gia. Ông nói rằng đây là cái thời khắc lịch sử đối với Brazil và ngành năng lượng trong nước. Brazil coi OPEC Plus là diễn đàn để mà thảo luận về chiến lược của các quốc gia sản xuất dầu. Chúng ta không nên xấu hổ vì là một quốc gia sản xuất dầu. Brazil cần tăng trưởng, phát triển và tạo ra thu nhập và việc làm. Theo cơ quan năng lượng thông tin của Hoa Kỳ thì Brazil là nước sản xuất dầu lớn thứ bảy trên thế giới với 4,3 triệu thùng một ngày, tương đương 4% sản lượng thế giới. Năm 2024 thì dầu thô vượt đậu nành trở thành là mặt hàng xuất khẩu hàng đầu của Brazil, chiếm 13,3% tỷ trọng xuất khẩu. Mỹ cũng là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới với gần 22 triệu thùng một ngày, trong khi Ả Rập Xê Út, quốc gia sản xuất dầu lớn nhất trong khối OPEC, có sản lượng 11 triệu thùng một ngày. Brazil cũng là quốc gia thành viên sáng lập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS. Hiện BRICS có Nga là thành viên của OPEC Plus và Iran là thành viên của OPEC. Thưa quý vị, Amazon ngừng cung cấp tính năng thương mại xã hội Inspire. Amazon không còn cung cấp Inspire là một tính năng thương mại xã hội có nguồn cấp dữ liệu video và ảnh về các sản phẩm mà công ty đã thêm vào ứng dụng di động của mình vào năm 2022. Trên một cái trang web của công ty cho biết rằng cảm ơn bạn đã sử dụng Amazon Inspire để khám phá và mua sắm các sản phẩm mới trên Amazon. Xin lưu ý rằng Inspire không còn khả dụng trong ứng dụng mua sắm của Amazon nữa. Thông báo gợi ý rằng người mua sắm thay vào đó nên sử dụng trợ lý trí tuệ nhân tạo, tức là AI Rufus, trang chủ của trang web, hướng dẫn mua sắm AI hoặc là các tính năng tìm kiếm sử dụng văn bản hoặc là hình ảnh. Một phát ngôn nhân của Amazon đã nói với TechCrunch trong một cái báo cáo về hôm thứ Ba ngày qua về việc cái đóng cửa Inspire. Chúng tôi thường xuyên đánh giá các tính năng khác nhau để phù hợp hơn với những gì mà khách hàng chúng tôi biết là quan trọng nhất. Và như một phần của điều đó, Inspire không còn khả dụng nữa. Khi mà thử nghiệm tính năng ứng dụng của một số ít nhân viên của Amazon vào tháng 8 năm 2022, thì một phát ngôn nhân của Amazon cũng nói rằng công ty liên tục thử nghiệm các tính năng mới để mà giúp cho cuộc sống của khách hàng dễ dàng hơn một chút. Vào thời điểm đó thì Inspire đã cho khách hàng xem video và ảnh về các sản phẩm theo cái định dạng tương tự như là TikTok. Nguồn cung cấp dữ liệu bao gồm một luồng hình ảnh và video về các sản phẩm, với người mua sắm có thể thích sản phẩm, bình luận về chúng hoặc là mua chúng ngay lập tức. Và Amazon cũng đã giới thiệu Inspire cho một nhóm khách hàng được chọn vào tháng 12 năm 2022. Với Oliver Messinger, giám đốc mua sắm, cho biết video dạng ngắn là phương tiện vô cùng hữu ích để giúp mọi người khám phá và hiểu về sản phẩm. Vào tháng 8 năm 2023 thì có thông tin cho rằng Amazon đang cung cấp mức giá thấp hơn thị trường cho những người có sức ảnh hưởng bởi vì họ đang tìm kiếm một cái luồng video mới ổn định để mà giữ chân khách hàng. Vào thời điểm những người sáng tạo chương trình thường tính phí trung bình 220 Mỹ Kim cho mỗi video đối với loại nội dung mà công ty đang tìm kiếm. Và Amazon cũng đã cung cấp 25 Mỹ Kim cho mỗi video có hai hoặc nhiều sản phẩm của mình. Bloomberg đưa tin vào thời điểm đó thì Amazon Beta đã ra mắt trợ lý mua sắm đàm thoại hỗ trợ AI Robot vào tháng 2 năm 2024 và cung cấp cho tất cả khách hàng tại Hoa Kỳ trong ứng dụng Amazon Shopping vào tháng 7. Robot cũng trả lời các câu hỏi về nhiều nhu cầu mua sắm và sản phẩm khác nhau. Nó được đào tạo về danh mục sản phẩm của công ty. Theo đánh giá của khách hàng, câu hỏi và trả lời của cộng đồng từ thông tin khắp các trang web. Thưa quý vị, có phải vì Elon Musk làm chính trị mà cái doanh số của Tesla giảm hay không? Thưa quý vị, Tesla đang trải qua đợt suy giảm doanh số chưa từng có, với một phần nguyên nhân được suy đoán là do CEO của Tesla là Elon Musk dấn thân vào con đường chính trị. Năm 2024 là cái năm đầu tiên Tesla ghi nhận doanh số toàn cầu đi xuống 1% so với năm 2023. Và cái mức giảm này có thể không có đáng kể với nhiều công ty khác, nhưng là dấu hiệu đáng chú ý khi mà hãng xe điện đã tăng trưởng 38% và 40% 2 năm trước đây. Thực tế thì giá cổ phiếu của Tesla tăng mạnh suốt một thập kỷ qua, chủ yếu dựa trên kỳ vọng hãng tăng trưởng trong tương lai. Doanh số tiếp tục sụt giảm 16% trong tháng đầu năm nay so với tháng 12 năm 2024. Và kinh doanh tại châu Âu của hãng cũng đi xuống, với doanh số ở Anh giảm gần 12%, dù cái lượng đăng ký xe điện tại nước này cũng tăng kỷ lục. Các thị trường khác sẽ giảm mạnh hơn trong tháng qua, với doanh số đi lùi 63% tại Pháp, 44% ở Thụy Điển, Hà Lan và Na Uy cũng lần lượt sụt 42% và 38%. Xe hơi Tesla tiêu thụ kém hơn trong bối cảnh mà ông Elon Musk dấn thân vào con đường chính trị, từ việc tài trợ cho hoạt động tranh cử của Tổng thống Donald Trump vào năm ngoái cho đến khi trở thành cố vấn cấp cao của Tổng thống. Tòa Bạch Ốc mới đây tuyên bố ông Elon Musk không có thẩm quyền ra quyết định tại ban hiệu suất chính phủ, tức là DOGE đó. Nhưng mà cái việc tỷ phú này đồng tổ chức các cuộc họp báo tại phòng bầu dục với Tổng thống Trump chứng minh cái tầm ảnh hưởng của ông cũng không nhỏ. Việc doanh số bán của Tesla liên tục tụt dốc, theo giới phân tích phần nào là do ông Musk tham gia sâu vào chính trị. Stephanie Vadetriti, giám đốc phân tích ngành Scott Automotive, nói còn quá sớm để kết luận những tranh cãi xung quanh Elon Musk tác động đáng kể đến doanh số của Tesla. Và các chuyên gia cho rằng yếu tố chính khiến cho kinh doanh của hãng xe Mỹ đi lùi không phải là do yếu tố chính trị, mà bởi vì áp lực cạnh tranh ngày càng lớn. Đó là BYD, đối thủ lớn từ Trung Cộng, đã vượt Tesla về doanh số trong quý 4 2024, đồng thời đang giành thị phần của Tesla tại châu Âu và Trung Quốc. Các hãng phương Tây chẳng hạn như là General Motors, Ford và Volkswagen cũng liên tục ra mắt mẫu xe điện mới với giá cạnh tranh hơn Tesla. Và trong khi Tesla gần như không có thay đổi gì lớn với các dòng xe chính chẳng hạn như là Model 3, Model Y, Model S, Model X. Chiếc Cybertruck vừa ra mắt là dòng xe truck đắt đỏ và có vẻ kén khách. Giám đốc điều hành cho rằng các vấn đề của Tesla phần nhiều là do hãng không có tung ra mẫu xe mới kể từ Model Y vào năm 2020. Không phải là do quan điểm của Musk hay là những người lái xe nói về ông, mà bởi hãng đã ngừng đổi mới sau Model Y. Bất chấp những tranh cãi xoay quanh ông Musk, thì cái giới phân tích nhận định yếu tố quan trọng nhất vẫn là giá cả và giá trị sản phẩm. Đa số người mua xe sẽ ưu tiên giá, các tùy chọn và các giá trị sản phẩm hơn là quan điểm chính trị của ông CEO này. Một cái chuyên gia của công ty dữ liệu ô tô Edelman nhấn mạnh như vậy. Tesla dường như cũng hiểu rõ vấn đề này. Tháng trước thì công ty cũng ra mắt phiên bản cải tiến của mẫu SUV Model Y tại Trung Quốc, nơi mà họ chịu áp lực ngày càng tăng từ cuộc chiến giá, ưu đãi tài chính của các đối thủ nội địa. Đầu tháng 2 thì hãng còn đưa ra một cái khoản trợ cấp bảo hiểm 8.000 nhân tệ cho tất cả các xe Model 3. Chương trình này tiến hành song song việc gia hạn mức giảm giá 10.000 nhân tệ cho các khoản vay mẫu Model Y cũ và hỗ trợ lãi suất 0% trong năm cho một số xe Model 3 và Model Y cũ. Thưa quý vị, chắc quý vị rất quen thuộc với một cái cửa hàng bán gà rán KFC. Và thưa quý vị, KFC đã di chuyển cái trụ sở chính của mình từ Kentucky đến Texas. Đó là tin mừng cho Texas, thưa quý vị. KFC sẽ rời khỏi Kentucky trụ sở chính của chuỗi cửa hàng gà rán tại Hoa Kỳ sẽ chuyển từ Louisville, Kentucky đến thành phố Plano của tiểu bang Texas. Và cái trụ sở này với khoảng 100 nhân viên KFC của Hoa Kỳ sẽ di dời trong vòng 6 tháng tới. Việc di dời là một phần trong kế hoạch lớn hơn của Zoom nằm có hai trụ sở của công ty, một ở Plano, một ở Irvine, California. Các nhóm toàn cầu của KFC và Pizza Hut hiện đã có trụ sở tại Plano, trong khi các nhóm của Taco Bell và Habit Burger và Grill cũng có trụ sở tại Irvine. Ngoài ra, thì lực lượng lao động từ xa của Zoom tại Hoa Kỳ, khoảng 90 nhân viên cũng sẽ được yêu cầu chuyển đến khuôn viên nơi họ làm việc. Nhưng mà Zoom không hoàn toàn từ bỏ Kentucky. Công ty và quỹ KFC có kế hoạch duy trì các văn phòng công ty tại Louisville. Thêm vào đó, thì KFC cũng có kế hoạch xây dựng một nhà hàng hàng đầu mới tại quê hương cũ của mình. Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, thì nhiều nhà tuyển dụng cũng đã xem xét lại vị trí đặt trụ sở công ty của họ, thường là do động lực chuyển đi vì thuế suất thấp hơn và nhu cầu về không gian văn phòng thay đổi do lực lượng lao động kết hợp hoặc là làm việc từ xa. Với những cái chính sách thân thiện với doanh nghiệp thì Texas là lựa chọn di dời phổ biến nhất theo báo cáo năm 2003 của CBRE. Năm 2020 thì đối thủ của Zoom là Papa John's cũng đã chuyển trụ sở chính từ Louisville đến Atlanta. Sau đó công ty đã hủy bỏ kế hoạch bán trụ sở cũ, thay vào đó là lựa chọn giữ lại tòa nhà cho những nhân viên công ty vẫn ở lại Louisville. Bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Kinh tế Thị trường của Radio Sài Gòn Đà Lạt ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào sáng ngày mai.